Câu hỏi cuối cùng của con. Tác giả Phùng Vân nói, ông Nguyễn Nhân yêu cầu nhờ các luật sư chính quyền làm chứng. Ông Nguyễn Nhân đã quên một điều, đây là lĩnh vực học Phật, Phật giáo, là sự chứng ngộ, không thuộc trình độ kiến thức thế gian. Làm sao những vị thiếu kiến thức và kinh nghiệm tu học có thể đứng ra xét tín ai đúng, ai sai, bởi đây là ngoài khả năng của họ. Vậy con xin soạn giả Nguyễn Nhân giải thích rõ. Một, đạo Phật là đạo trí tuệ, tại sao lại không thuộc kiến thức trình độ thế gian? Hai, đạo Phật là đạo giác ngộ và giải thoát, vậy Đức Phật dạy đạo giác ngộ, tức hiểu biết, là hiểu biết cái gì? Giải thoát là giải thoát khỏi cái gì và đi về đâu ạ?
Thế này á, là cái người hỏi này à, là sử dụng cái đầu thật kỳ đồ đá, làm sao tôi trả lời được? Anh nội anh hỏi đã thiền tông người ta công bố giác ngộ giải thoát, mình hỏi giờ hỏi tôi thì anh phải sử dụng cái đầu nguyên tử là bạn mới hiểu được cái này. Thì bây giờ anh gọi là nó đúng, nó kém quá đi. Thế cái thời kỳ cái đầu nó còn đồ đá đồ đồng mình bày đặt đi hỏi cái thời này, muốn hỏi cái này thì phải sử dụng cái thời cái đầu nguyên tử mới hiểu được. Còn vấn đề mà tranh luận thì phải có luật sư ta làm chứng. Ở thế gian này bây giờ người làm chứng là ai đủ tư cách là chỉ luật sư thôi, vì người ta có học, ta học trong ngành luật. Thì hai người đối thoại nhau thì cái ông này phải làm chứng chứ. Thì giờ thế giới này có ai đủ tư cách bà ông luật sư? Còn nếu mà nói là một vị nào, một vị hòa thượng, thượng tọa nào, nếu mà anh muốn đứng, thầy muốn đứng ra làm chứng cái này thì phải trình bày được cái năng lực của thầy. Thầy có biết giác ngộ giải thoát là gì không? Thì tôi mới nhờ thầy làm chứng. Nghe không? Mà tôi thấy hơn 17.000 cái ngôi chùa ở Việt Nam, chưa có chùa nào dám để chữ giác ngộ. Thì làm sao dám đứng ra làm chứng đây? Mà chùa nào cũng đốt nhang mịt trời hết rồi làm sao? Đốt nhang mịt trời đã thuộc về mê tín rồi. Tôi vô tôi nhìn thấy cái chùa ông là tôi biết ông mê tín ở mức độ nào tôi biết rồi. Thì làm sao có đủ tư cách mà làm chứng trong cái việc đối thoại giữa cái giác ngộ giải thoát này được? Bởi vậy tại sao tôi nói là tôi dám nói là ở Việt Nam không có thiền sư thứ thiệt luôn ạ. Hoàn toàn giả hết. Nếu người nào nói tôi thiền sư thứ thiệt, mời đến đây chấp đấu chấp đấu chấp với tôi. Ông là thiền sư thiệt, tôi đồng ý là đây. Nghe không? Thì tôi sẽ hỏi. Nếu thiền sư thứ thiệt là anh phải hiểu các môn thiền là gì, thông tất cả những kinh sách của Đức Phật dạy. Một thiền sư nó có chín cái thiền, nó có chín thứ thiền, thiền nào như thế nào thầy phải trình bày. Mà thứ nhất thiền tông thầy phải nắm vững thì mới có đủ tư cách mà nói chuyện về đạo Phật thiền tông được. Còn không có thì thôi. Thầy tôi nói xin lỗi nhiều người xưng thiền sư, sự thật ở nói chuyện nội ra giảng thôi, nói chuyện tầm bậy tầm bạ thôi. Thiền sư gì mà biết giọng không theo, thiền sư gì biết giọng không theo. Trời ơi, cái chuyện của tiểu thừa mà đem đâu thiền sư không hiểu. Thì bây giờ cái tư cách của người mà làm chứng này chỉ có luật sư thôi, có vậy thôi. Luật sư người ta không cần biết đúng sai, nhưng mà nói à, ông này đúng nè, ông này sai, có vậy thôi. Ta chỉ làm chứng sai, anh phải chấp nhận là anh sai. Tôi cũng vậy, tôi nói mà nếu ông luật sư nói tôi sai là tôi đồng ý. Nếu bây giờ muốn tổ chức một cuộc tranh luận thì nó phải có trọng tài, bắt buộc phải có trọng tài, có biên bản vậy thôi. Mà tôi nói thì chưa có, tôi nói thiệt, từ 2 năm nay khi công bố quyền ký là tôi đã từng tuyên bố rằng tôi sẽ tiếp bất cứ ai đến chùa Thiền Tông Tân Diệu nói về giác ngộ giải thoát. Tôi không từ nan bất cứ ai, không phải thách thức, mà đây là tôi kêu gọi để chi, để nó phá được cái coi cái chùa Tân Diệu này có phải là nói đúng hay không. Thấy không? Chứ đâu phải chùa Tân Diệu cất ra chuyên gia tu thiền tông tốt để thành Phật, có nói rõ ràng thì tới đây hỏi thôi. ông thế nào mà dám dạy ta thành Phật? Nó thì phải trở lại đây, thì trở lại đây thì hỏi tôi, đã nói. Nhưng mà nên nhớ là đến đây hỏi thì phải có tổ chức rõ ràng, tổ chức cho nhiều người biết. Tôi thấy vừa rồi ngày hôm qua kia cũng có ông cũng đòi chấp vấn, tôi nói cứ vô đi, vô ban trực đi rồi lên lịch, tôi sẽ mở một cái cuộc chấp vấn, tôi đồng ý. Nhưng mà phải bài bản à, chứ không phải nói chung. Anh phải trước khi muốn lấy thì phải qua mấy cái ban trực nó hỏi một hai câu coi có đủ tư cách không, đủ tư cách chấp vấn không. Ví dụ nói chuyện ông nói gà bà nói vậy thì thôi chấp vấn. Hỏi thiền tông có hiểu chứ thiền tông không? Thành ra mới vô cái thì ông nói ở chơi nhiều. Thì ban trực hỏi chứ, và tôi hỏi thầy chứ tâm linh là cái gì, thầy nói được nghe chữ tâm linh thôi. Thì ông nói cái này không nói được. Thì bạn này ban trực với trời ở cái chuyện đơn giản mà không nói được. Ông có thuộc về dốt chứ thầy làm gì? Tâm linh là cái gì? Phải giải thích được chữ tâm linh thì bắt đầu mới đi vào cuộc chấp vấn được. Ông nói không thể nói được, trời thôi làm chuyện được. Thiền tông không có giải mã tất cả những gì nói ra đều giải thích được hết, chứ không có nói là không nói được. Bởi vì thiền tông là ta giải mã trắng hết, hữu hình vô hình ta nói trắng hết, không cái gì là không nói được hết. Đó là mới là thiền tông mà nói phải có người nghe. Đó, thì tôi thấy mới vừa qua đây chứ không đâu. Biểu vừa kêu gặp để nói chuyện, không có cái chuyện đó đâu. Muốn có nói chuyện, muốn hỏi, đặt câu hỏi, nhưng mà nên nhớ rằng tất cả muốn lại để hỏi thì anh phải đọc hết 10 quyển sách tôi mới trả lời. Còn mới đọc có 2 quyển thôi, đi về đọc tiếp đi. Rồi không có câu hỏi nữa thì hỏi.
Con xin cảm ơn soạn giả đã trả lời 6 câu hỏi của con ạ. Con xin hết ạ.